Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu 29 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về dư âm đại hội của Caritas quốc tế. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại gương trở lại công giáo của họa sĩ vẽ ảnh tượng thánh người Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu Chúa cứu trong cơn nguy khốn, Thánh Vịnh 35. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Cộng hòa Dominicana cổ võ hòa giải trong các gia đình và dành thời giờ nhiều hơn cho các linh mục. Trên đây là nội dung bài huấn dụ Đức Thánh Cha trao cho 17 giám mục Dominicana trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 28 tháng 5, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngài nhận xét rằng hôn nhân và gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về văn hóa, nhưng không vì thế mà mất tầm quan trọng, trái lại càng cần thiết hơn nữa. Ước gì trong năm thánh lòng thương xót sắp tới, không thiếu những nỗ lực hòa giải hôn nhân và gia đình, cũng như sự sống chung hòa bình. Điều cấp thiết là tăng cường việc giảng dạy giáo lý về lý tưởng hôn nhân Kitô và đời sống gia đình, trong đó có bao gồm cả linh đạo làm cha làm mẹ trong tinh thần trách nhiệm. Trong việc mục vụ cần chú ý hơn về vai trò của người nam trong tư cách là chồng và là cha, cũng như trách nhiệm của họ đối với người vợ trong hôn nhân, gia đình và việc giáo dục con cái. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tôi mời gọi anh em dành nhiều thời giờ và quan tâm hơn tới các linh mục, chăm sóc mỗi người trong họ, bênh vực họ khỏi những chó sói tấn công cả các mục tử. Trong các chủng viện, cần quan tâm đến việc huấn luyện nhân bản, trí thức và tu đức, giúp chủng sinh gặp gỡ thực sự với Chúa, vun trồng sự dấn thân mục vụ và trưởng thành về tình cảm, để có khả năng đảm nhận đời sống độc thân linh mục và hoạt động trong tinh thần hiệp thông.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Dominicana tăng cường việc mục vụ cho những người di dân Haiti đến nước này để tìm điều kiện sống tốt đẹp hơn. Cần cộng tác với chính quyền dân sự để đạt tới giải pháp cho vấn đề những người nhập cư không có giấy tờ và những người bị phủ nhận những quyền căn bản của họ. Đức Thánh Cha cho biết Ngài am tường những cố gắng và quan tâm của các giám mục Dominicana đối với những vấn đề trầm trọng đang đè nặng trên dân chúng tại Mỹ Châu Latin, như nạn buôn bán ma túy và buôn người, nạn tham ô hối lộ, bạo hành trong gia đình, lạm dụng và khai thác trẻ vị thành niên, tình trạng bất công xã hội. Đức Thánh Cha viết, do mối liên hệ mật thiết giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến nhân bản, toàn thể hoạt động của giáo hội là mẹ phải tìm kiếm và chăm sóc thiện ích của những người kém may mắn nhất. Cộng hòa Dominicana chỉ rộng hơn 48.000 cây số vuông với trên 10 triệu dân cư, trong đó 88,5% là tín hữu Công giáo thuộc hai giáo tỉnh với 11 giáo phận. Từ đầu năm đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến được 15 hội đồng giám mục Phi Châu, trong đó có hai hội đồng giám mục Á Châu là Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ nay đến cuối năm, Đức Thánh Cha còn tiếp các giám mục thuộc năm quốc gia, trong đó có Lettonia, Bồ Đào Nha, Đức và Slovak.
Roma, Đức Hồng y Vinkopolis, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bosnia-Herzegovina vào ngày 6 tháng 6 tới đây mang lại hy vọng, vui mừng và cả một cái hồn cho đất nước này bị chia rẽ về chủng tộc, và trong đó Công giáo chỉ là một thiểu số. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Polzik kể lại rằng hồi tháng 2 năm nay, khi Đức Thánh Cha loan báo sẽ viếng thăm Sarajevo, biến cố này trở thành tin hàng đầu được mọi cơ quan truyền thông các nước loan tải và một làn sóng lạc quan thổi qua đất nước Bosnia. Chúng tôi lại cảm thấy mình không bị quên lãng. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sarajevo cho biết Cộng hòa Bosnia-Herzegovina vẫn còn phải chiến đấu với những vấn đề kinh tế trầm trọng, sự kỳ thị tôn giáo và căng thẳng về chủng tộc sau cuộc nội chiến từ năm 1992 đến 1995. Cho đến nay, giáo hội công giáo vẫn còn phải đấu tranh. Một số lớn tài sản của giáo hội bị chế độ cộng sản trước kia tịch thu và vẫn chưa được trả lại. Trong thời kỳ chiến tranh, số tín hữu công giáo tại Bosnia giảm sút một nửa, và con số này tiếp tục đi xuống vì sự xuất cư và số sinh giảm. Cộng hòa Serbia ở Bosnia không trợ giúp hồi hương những người tị nạn gốc Croat, hầu hết là tín hữu công giáo. Nhiều tín hữu công giáo cũng không muốn hồi hương Bosnia vì quyền của họ không được bảo đảm, nhất là an ninh. Ngoài ra cũng có tình trạng thiếu các cơ cấu hạ tầng, không có điện nước, điện thoại, v.v. Chính quyền chủ tâm không muốn cải tiến tình trạng này. Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm Bosnia hai lần, lần đầu vào năm 1997, ngài cử hành thánh lễ tại thành phố Sarajevo còn mang đầy dấu vết tàn phá vì chiến tranh, lần thứ hai vào năm 2003.
Bắc Kinh, một linh mục công giáo thầm lặng ở giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, cha Lưu Hồng Canh, phó giám đốc đền thánh và giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Trung Quốc, đã bị công an nhà nước bắt đi mất tích hôm 7 tháng 5 vừa qua. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 27 tháng 5 vừa qua cho biết công an địa phương đã bắt cha Lưu Hồng Canh để ngăn ngừa các cuộc hành hương tới đền thánh Đức Mẹ. Theo hãng này, những lời tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình trước Mặt trận Thống nhất về việc ngăn chặn các ảnh hưởng từ nước ngoài trên tôn giáo tại Trung Quốc đã củng cố lập trường cực đoan của các giới chức chính quyền địa phương. Nay họ cảm thấy có quyền thi hành điều mà họ nghĩ là tốt hơn. Nguồn tin của hãng Asia News cho biết cha Lưu Hồng Canh bị bắt trong lúc chuẩn bị cho Thánh Kính Đức Mẹ. Trong giáo phận Bảo Định có khoảng nửa triệu tín hữu công giáo, vừa thuộc giáo hội công khai, vừa thuộc giáo hội hầm trú. Tất cả đều có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Có hơn 70 linh mục và việc mục vụ rất sinh động, mặc dù có những khó khăn về phía chính quyền. Nhà nước ở tỉnh Hà Bắc thường có thói quen bắt giữ các linh mục thuộc giáo hội hầm trú để ngăn cản những cuộc hành hương hoặc hoạt động tôn giáo của tín hữu. Cha Lưu Hồng Canh đã từng bị cầm tù 8 năm trời mà không xét xử vì cha nhất mực từ chối không chịu đăng ký gia nhập Hội Công giáo yêu nước hồi năm 2006. Tại giáo phận Chánh Định, cũng thuộc tỉnh Hà Bắc, nhà nước mới trả tự do cho đức cha Giudio Giả Chí Quốc sau 12 ngày giam giữ. Đức cha đã từng bị tù lâu năm và nhiều lần. Đức cha đã truyền chức cho một số linh mục hồi tháng 4 năm nay và đã được cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với các tín hữu hôm 24 tháng 5 vừa qua.
Luân Đôn, các cơ quan truyền thông Vatican phải ngưng thể thức mạnh ai nấy làm và cần hoạt động có phối hợp hơn để tiết kiệm ngân sách. Trên đây là lập trường của Lord Chris Patton, nguyên là chủ tịch đài BBC và hiện là chủ tịch ủy ban do Tòa Thánh thiết lập để tư vấn về vấn đề làm thế nào để thông tin hữu hiệu hơn với giáo hội và với thế giới. Ủy ban này đã điều nghiên các cơ quan Tòa Thánh trong thời gian qua và đã nạp phúc trình cho Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài đã thành lập một ủy ban gồm 5 người để cứu xét việc thực thi các đề nghị do ủy ban của Lord Patton đưa ra. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 27 tháng 5 vừa qua tại London, Lord Patton nói rằng các cơ quan truyền thông của giáo hội không thể kém tính chất chuyên nghiệp so với các tổ chức đời. Bạn không thể đạt tới mức độ đó nếu bạn chỉ hành động theo lối mạnh ai nấy lo. Lord Patton cũng cho biết là không đề nghị Tòa Thánh phải hạn chế tối đa ngân sách cho truyền thông hoặc cắt giảm nhân viên, nhưng cần sử dụng các tài nguyên tốt đẹp hơn để các cơ quan truyền hình và các mạng xã hội của Tòa Thánh có nhiều phương tiện hơn nâng đỡ công việc của báo quan sát viên Roma và Đài Vatican. Hiện nay có 600 người làm việc trong 12 cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, trong đó có cả Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội.
Juba. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Nam Sudan tố giác tình trạng vô chính phủ tại nhiều miền đất nước. Trong tuyên ngôn công bố hôm 26 tháng 5 vừa qua, 8 vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan, trong đó có Đức cha Paulino Lukudoloro, tổng giám mục giáo phận thủ đô Juba, tố giác rằng nhân quyền tại Nam Sudan bị chà đạp trên chiến trường cũng như tại các vùng không có chiến tranh, và phần lớn lãnh thổ quốc gia không có chính phủ hữu hiệu. Dân chúng bị giết, bị hãm hiếp và bị tra tấn. Trẻ em bị tuyển mộ xung vào các nhóm võ trang. Nạn cướp bóc xảy ra thường xuyên. Nhiều cá nhân, phe nhóm và cả các cơ quan chính quyền tự nắm luật pháp với những hậu quả thê thảm cho mỗi người. Theo một thông cáo hôm 24 tháng 5 vừa qua của Liên Hiệp Quốc, chiến tranh tại Nam Sudan trở nên trầm trọng hơn nhiều trong những tuần lễ gần đây. Khoảng 119.000 người phải trú ngụ trong các trại rải rác trên toàn quốc. Các nhân viên điều tra về nhân quyền không được vào những nơi họ yêu cầu để kiểm chứng những tin về các vụ giết người, hãm hiếp, bắt cóc, đốt phá thành thị và làng mạc. Nam Sudan là quốc gia mới nhất trên thế giới được độc lập và tách rời khỏi Sudan hồi năm 2011. Nhưng tháng 11 năm 2013 bị lâm vào tình trạng nội chiến giữa phe của Tổng thống Salva Kiir và phiến quân liên minh với cựu phó Tổng thống Riek Machar. Cho đến nay đã có hơn 1 triệu người phải di tản và trên 10.000 người bị giết. Các cuộc hòa đàm giữa hai phe đã diễn ra tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, với sự trung gian của các chính phủ trong vùng. Nhưng cho đến nay chỉ đạt được vài hiệp định và những thỏa hiệp này không được tuân hành trong thực tế. Các vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan khẳng định rằng không có sự biện minh luân lý nào cho sự tiếp tục giết người, và thật là một điều không thể chấp nhận được khi các cuộc thương thuyết về quyền lực và địa vị diễn ra tại những khách sạn sang trọng, trong khi dân chúng tiếp tục bị giết và các cuộc tàn sát vẫn diễn ra.
Roma. Cuộc hội thảo quốc tế kỳ 3 về những hình thức mới của đời sống thánh hiến sẽ tiến hành tại Roma trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 này, với chủ đề mở ra những con đường, các cơ cấu hiệp thông và cai quản. Tham dự cuộc hội thảo này trong khuôn khổ đặc biệt của năm về đời sống thánh hiến có khoảng 30 tổ chức và 20 quốc tịch. Cụ thể đây là những hội dòng và hiệp hội thuộc thẩm quyền tòa thánh và giáo phận, đã được phê chuẩn như một đời sống thánh hiến hoặc sắp được phê chuẩn. Trong khóa hội thảo từ ngày 29 tháng 5, các tham dự viên sẽ suy tư về những yếu tố hiệp thông và cai quản trong các tổ chức tu trì hiện nay. Trong phiên họp toàn thể có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, dòng Francisco, Tổng thư ký bộ các dòng tu. Toán điều hợp cuộc hội thảo này gồm có các thành viên hội dòng Chúa Cứu Thế, dòng Thừa Sai Identes và huynh đoàn Thừa Sai Verbum Dei, Lời Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về dư âm đại hội của Caritas Quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày từ 12 đến 17 tháng 5 vừa qua, Đại hội 4 năm một lần của Tổ chức Caritas Quốc tế, cũng là khóa họp lần thứ 20 của Cơ quan Bác ái Công giáo này, đã tiến hành tại khách sạn Domus Mariae, nhà Đức Mẹ Maria ở Roma, với chủ đề Một gia đình nhân loại duy nhất chăm sóc thiên nhiên, với sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 164 tổ chức Caritas quốc gia trên thế giới. Ngoài ra có hơn 50 khách mời gồm các bạn trẻ, những người thiện nguyện, các cộng đoàn cơ bản và những người dấn thân chống nạn đói. Tổ chức Caritas quốc tế được thành lập năm 1951 với mục đích phối hợp hoạt động của các Caritas quốc gia và hiện nay quy tụ 164 Caritas thành viên hoạt động tại 200 nước trên thế giới. Tầm mức của mỗi Caritas địa phương rất khác biệt nhau. Có Caritas quốc gia chỉ có số nhân viên và tầm mức hoạt động khiêm nhượng, nhưng cũng có cơ quan khổng lồ như Caritas Đức với 590.000 nhân viên, là chủ nhân lớn thứ hai tại Đức sau chính phủ. Rất nhiều nhà thương, trường học, nhà dưỡng lão và các cơ sở khác thuộc tổ chức bác ái công giáo này ở Đức. Từ khi tổ chức Caritas quốc tế được thành lập sau Thế chiến thứ hai, các tham dự viên đều được các vị giáo hoàng tiếp kiến vào cuối mỗi đại hội. Tuy nhiên, lần này Đức Thánh Cha Francisco quyết định làm một cái gì khác, đó là chính Ngài chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ ba 12 tháng 5 tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đề cao ơn gọi của Caritas như một thực tại của giáo hội tại rất nhiều nơi trên thế giới, và Ngài nhận định rằng căn cội ơn gọi tất cả việc phục vụ của anh chị em hệ tại đón tiếp Thiên Chúa trong tinh thần đơn sơ và vâng phục, và đón tiếp tha nhân. Sự đón tiếp này được thể hiện trước tiên nơi chính anh chị em, rồi anh chị em ra đi trên thế giới, phục vụ họ nhân danh Chúa Kitô, đấng mà anh chị em đã gặp, và gặp Ngài nơi mỗi người anh em, chị em. Chính vì thế Caritas tránh trở thành một tổ chức nhân đạo mà thôi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ai sống sứ mạng của Caritas thì không phải chỉ là một nhân viên bác ái, nhưng là một chứng nhân của Chúa Kitô. Một người tìm kiếm Chúa Kitô và để cho mình được Chúa Kitô tìm kiếm. Một người yêu mến với tinh thần của Chúa Kitô, tinh thần nhưng không, tinh thần trao tặng. Tất cả những chiến lược và kế hoạch của chúng ta sẽ là trống rỗng nếu chúng ta không mang trong mình tình yêu ấy. Không phải tình yêu của chúng ta nhưng là tình yêu của Chúa. Hoặc đúng hơn nữa, đó là tình yêu của chúng ta được tình yêu Chúa thanh tẩy và củng cố. Đức Thánh Cha nhắc đến đại chiến dịch do Caritas phát động, một gia đình nhân loại, lương thực cho tất cả mọi người. Ngài nói, bao nhiêu người ngày nay đang chờ đợi được ăn đầy đủ, trái đất có đủ lương thực cho mọi người, nhưng dường như người ta thiếu ý chí chia sẻ với mọi người. Làm điều chúng ta có thể để mọi người được ăn, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cho những người hùng mạnh của trái đất này rằng, Thiên Chúa sẽ phán xét họ một ngày kia, và sẽ tỏ cho thấy họ có thực sự tìm cách cung cấp lương thực cho Ngài nơi mỗi người hay không. Họ có hoạt động để môi sinh không bị phá hủy, nhưng có thể sản xuất lương thực hay không? Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bao nhiêu anh chị em tín hữu Kitô bị bạo lực tước đoạt lương thực cho thân thể, cũng như cho linh hồn. Họ bị trục xuất khỏi gia cư và nhà thờ của họ, những thánh đường ấy nhiều khi bị phá hủy. Tôi tái kêu gọi đừng quên những người ấy và những bất công không thể dung thứ được.
Ngoài việc đích thân chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Thánh Cha Francisco còn gửi sứ điệp video đến các tham dự viên trong phiên họp đầu tiên sáng ngày 13 tháng 5. Qua đó, Ngài nhấn mạnh rằng, công việc của các tổ chức bác ái công giáo trên thế giới đôi khi có thể gặp trục trặc và khó khăn, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là có những tín hữu công giáo đóng kín trong nhà thờ của họ mà chẳng làm gì. Thực vậy, đi ra ngoài đường có thể gặp tai nạn, nhưng khép kín trong một căn phòng có thể làm cho người ta bị bệnh. Tôi thích một giáo hội bị tím bầm, bị thương tổn và bị bỏng vì đi ra ngoài đường hơn là một giáo hội không lành mạnh vì bị đóng kín và vì bám chặt vào an ninh của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, anh chị em là đầu máy của giáo hội tổ chức tình thương Caritas, giúp tất cả những tín hữu cộng tác để đáp ứng các hoạt động từ thiện bác ái. Anh chị em xác định bước đi cho giáo hội trong thế giới mỗi ngày. Anh chị em giúp đỡ những người khác thay đổi dòng đời của họ. Trong nền văn hóa ngày nay, nhiều khi cả con người cũng bị coi như những món hàng, những đồ vật người ta sử dụng rồi vứt bỏ. Khai thác và đàn áp là điều vẫn xảy ra, nhưng loại bỏ người khác là điều mới mẻ. Không thể để một ai bị bỏ qua, bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa và sự săn sóc của anh chị em. Các nhân viên và những người thiện nguyện chính là những bàn tay của Đức Chúa Giêsu trên thế giới. Họ giúp thay đổi cuộc sống dân chúng vì chính họ đã thay đổi tâm hồn của mình.
Cao điểm trong chương trình những ngày họp là cuộc bầu vị chủ tịch mới của Caritas quốc tế với nhiệm kỳ 4 năm tới đây. Kết quả là Đức Hồng Y Antonio Tacle, Tổng giám mục giáo phận Manila, đã được bầu làm tân chủ tịch Caritas quốc tế, kế nhiệm Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, người Honduras, vừa mãn nhiệm 8 năm. Đức Hồng Y Tắc Lê năm nay 57 tuổi, được bầu lên chiều ngày 14 tháng 5. Ngay sau khi được thông báo kết quả, Đức Hồng Y Tắc Lê đã gọi điện từ Manila chào mừng và cảm ơn các đại biểu Caritas Thế Giới đã tín nhiệm ngài và mời gọi cùng nhau củng cố giáo hội của người nghèo để chứng tá của chúng ta có thể dẫn chúng ta đến một thế giới cảm thông, công bằng, tự do, đích thực và an bình. Sau đó Đức Hồng Y đã lên đường sang Roma ngay để dự phần chót của đại hội. Chức vụ chủ tịch Caritas chỉ có tính cách đại diện, lên tiếng nhân danh Caritas trên trường quốc tế, chứ không can dự vào việc điều hành. Đại hội tái cử ông Michel Roy, người Canada, trong chức vụ Tổng Thư ký Caritas quốc tế, với trụ sở ở Roma có khoảng 30 nhân viên, với ngân sách thường niên là 4 triệu euro, so với 5 tỷ 500 triệu Mỹ Kim ngân sách của tất cả các Caritas quốc gia. Trong số những vị lên tiếng tại khóa họp, có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi thay đổi tận căn đường lối của thế giới hiện nay đối với các tài nguyên thiên nhiên. Kiểu mẫu phát triển kinh tế hiện nay thật là chênh lệch. Nhân loại phải học cách cùng nhau làm việc cho một sự phát triển lâu dài, liên kết an sinh kinh tế với sự bao gồm mọi người trong xã hội và bảo vệ thiên nhiên. Đức Hồng Y Tuckson, người Ghana bên Phi Châu, cũng nhấn mạnh rằng mỗi người và mỗi cộng đoàn đều có nghĩa vụ thánh thiêng phải sử dụng tài nguyên của trái đất một cách khôn ngoan, trong tinh thần tôn trọng và biết ơn, và quan tâm đến trái đất để nó có thể sinh hoa trái cho các thế hệ mai sau.
Về đường hướng hoạt động ưu tiên của Caritas quốc tế trong vòng 5 năm tới đây, đại hội kêu gọi dấn thân nhiều hơn tăng cường việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số và người di dân. Hướng đi trên đây được khẳng định trong tuyên ngôn chung kết công bố hôm 17 tháng 5 vừa qua, và lời kêu gọi này được Caritas quốc tế gửi đến các vị lãnh đạo chính quyền của mọi quốc gia, nhất là kêu gọi chính quyền các nước đừng thi hành các chương trình trục xuất người tị nạn và thiết lập những hành lang nhân đạo các nơi an toàn cho người tị nạn. Tuyên ngôn chung kết cũng đề cập đến cuộc chiến chống bất công xã hội và sự thay đổi khí hậu. Tổ chức Caritas quốc tế nhắc đến tình trạng khó khăn của nhiều người bị bách hại vì đức tin trên thế giới. Các cộng đoàn và nhà thờ của họ ngày càng bị tấn công vì lý do chủng tộc hoặc tôn giáo. Mặt khác, trong thánh lễ ngày 16 tháng 5, áp ngày bế mạc đại hội, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã kêu gọi các đại biểu Caritas đến từ các nơi trên thế giới, cũng như các thành viên khác của Caritas quốc tế, hãy coi đức tin Kitô của mình như một yếu tố hàng đầu trong các hoạt động bác ái. Đức Hồng Y nói, người ta không thể có Caritas nếu không có một quan hệ sinh tử với giáo hội, không một chiến lược hoặc một hiệp định nào với các tổ chức quốc gia và quốc tế có thể miễn chuẩn cho tổ chức bác ái Caritas chiều kích giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, ông Michel Roy, Tổng thư ký Caritas quốc tế cho biết, trong đại hội lần thứ 19 vào năm 2011, các thành viên Caritas phê chuẩn quy chế mới để tòa thánh có quyền giám sát nhiều hơn công việc của tổ chức quốc tế này. Và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, khi tiếp kiến các tham dự viên, đã nói về bảo đảm hoạt động nhân đạo và từ thiện của Caritas, và nội dung các văn kiện của tổ chức này hoàn toàn phù hợp với tòa thánh và giáo huấn của giáo hội. Nói chung, đại hội thứ 20 của Caritas quốc tế đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, không có những căng thẳng giữa tòa thánh và cơ quan này như hồi đại hội cách đây 4 năm. Hồi đó, tòa thánh đã không phê chuẩn việc tái cử bà Leslie Ann Knight, người Anh, trong chức vụ Tổng thư ký Caritas quốc tế. Không có lý do chính thức được công bố, nhưng theo một số nguồn tin, lý do sự không phê chuẩn này là vì bà Leslie Ann đã làm quá ít cho giáo hội Công giáo và ít theo đường hướng của giáo hội. Với quy chế mới ban hành hồi năm 2012, quan hệ giữa Caritas quốc tế và tòa thánh được coi là thanh quan hơn.
Vừa rồi là bài viết về dư âm đại hội của Caritas quốc tế. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại gương trở lại công giáo của họa sĩ vẽ ảnh tượng thánh người Ý. ¶¶
Claudio Gemmi là một nhà họa sĩ nổi tiếng người Ý. Các tác phẩm của ông bán rất chạy và đắt giá trên các thị trường nghệ thuật khắp thế giới. Tốt nghiệp Học viện Mỹ Nghệ, Claudio giảng dạy môn này trong các trường dạy vẽ và điêu khắc tại Ý, mở nhiều cuộc triển lãm quốc tế. Một số tác phẩm của ông cũng được trưng bày tại nhà triển lãm Walton Ginsberg Gallery ở San Francisco, bang California, Hoa Kỳ. Ông vốn thuộc trường phái nghệ thuật xã hội cộng sản, nhưng vẫn mang một sự trống vắng thần thiêng, và đến một lúc nào đó, ý thức hệ vô thần không còn thỏa mãn được khát vọng tìm kiếm chân lý và vẻ đẹp toàn mỹ của người nghệ sĩ nữa. Lúc ấy cũng chính là thời gian nhà họa sĩ này phải trực diện với niềm đau cái chết của mẹ và tật bệnh của người con trai cả. Niềm đau lên đến cao độ khiến cho Claudio chao đảo, hụt hẫng. Và rồi cuộc gặp gỡ với một phụ nữ công giáo đã dẫn đường cho Claudio trở lại với cuộc sống đức tin. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Zenit Org, chính họa sĩ Claudio Gemmi đã nói về cuộc trở lại của mình như sau. Ngay từ dạo năm 1972, nhiều nghi ngờ về ý thức hệ cộng sản đã len lỏi vào trong tâm trí tôi, nhất là sau khi thấy những gì đang xảy ra lúc ấy tại Đông Âu, Cuba hay là Trung Quốc. Thể chế độc tài chuyên chế ý thức hệ xuất hiện rõ ràng và đi ngược hẳn lại với tư tưởng nghệ thuật phóng khoáng tự do trong tôi, và vì thế tôi dần dần tách rời ra xa. Cho đến đầu thập niên 80, tôi đã lê gót khắp Âu Châu và Hoa Kỳ để triển lãm các tác phẩm điêu khắc và hội họa với nhiều thành công. Từ năm 1986 trở đi, tôi cảm nhận được những triệu chứng của một trống vắng nội tâm ngày càng gia tăng. Đồng thời, mẹ tôi qua đời và con trai lớn của tôi bắt đầu lâm bệnh nặng. Tất cả những cảnh ngộ này dồn dập đổ tới, và tôi sa vào tình trạng đêm đen, đầy lo âu khắc khoải. Tôi cần phải tìm cho ra một câu trả lời cho vấn nạn tại sao con người sinh ra và phải chết, tại sao tật bệnh hiện diện, có Thiên Chúa hay không, và người ở đâu, làm gì? Một ngày nọ, câu trả lời đã đến với tôi, và tôi lờ mờ cảm nhận được là Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời tôi. Một lối rẽ được mở ra cho tôi qua hình dạng của một phụ nữ công giáo, một bà mẹ gia đình khôn ngoan và tràn đầy kiến thức. Như là người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Jacob, bà đã nói với tôi về lời ngợi ca Thiên Chúa, về quyền năng của lời kinh ca ngợi có sức mạnh giải thoát và để cho Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời con người. Tôi kinh ngạc đến ngẩn người ra khi nghe một tín hữu công giáo nói cách cụ thể như thế về Chúa Giêsu. Niềm kinh ngạc tiếp tục trào dâng cao hơn nữa khi tôi tìm đến nhà Chúa Giêsu, tức là giáo hội, đến nhà thờ để nghe các bài giáo lý. Một cánh cửa đã được mở ra để cho ánh sáng bước vào. Tôi bắt đầu ý thức được sự kiện này. Tôi bắt đầu hành trình trở lại công giáo. Hoàn cảnh lúc ấy không đổi thay, nhưng tôi đang thay đổi, và tôi không còn cảm thấy mình là nạn nhân nữa, nhưng nhìn nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời tôi. Cánh cửa đã được mở ra ấy là cánh cửa sự sống, là Chúa Giêsu. Kết quả là tôi cùng với nhà tôi gia nhập phong trào Con Đường Tâm Dự Tòng, và niềm vui ấy kéo dài cho đến ngày nay. Đồng thời, tôi cũng tìm cách đặt để khả năng cá nhân của tôi vào việc phục vụ giáo hội. Tôi học cách vẽ các icon, ảnh tượng thánh trên gỗ, với đặc điểm là chọn những mảnh gỗ đã dùng rồi như là một cánh cửa, một nắp thùng, tượng trưng cho một con tim mở ra. Thánh Phaolô nói rằng, chúng ta mang những kho tàng chứa đựng trong những bình đất sét. Còn triết học thuần túy thì định nghĩa con người có bản chất hữu hạn với những khả năng vô hạn. Vì thế tôi muốn vẽ ảnh tượng thánh là những kho tàng, trên những bình đất sét là những vật dụng cũ và mỏng manh dễ vỡ. Tôi muốn đưa cái vô hạn vào cái hữu hạn. Khi được hỏi đâu là khác biệt giữa những họa phẩm khi trước và về sau này, ông Claudio Gemmi giản dị nói, chỉ có một khác biệt duy nhất mà thôi. Những tác phẩm ngày trước vẫn tốt, vẫn đẹp đấy. Nhưng chỉ thiếu tình yêu, hay nói đúng hơn, chỉ có tình yêu nhân trần. Còn những tác phẩm sau này và hiện nay lại mang theo và thấm đượm tình yêu thần thiêng của Chúa Giêsu dành cho mọi người.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu Chúa cứu trong cơn nguy khốn, Thánh Vịnh 35.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các lời cầu than van cá nhân cũng có lời cầu xin Chúa cứu khỏi cơn nguy khốn, đó là Thánh Vịnh 35. Thánh Vịnh 35 diễn tả cảnh một người vô tội bị các thù địch trước đây là bạn hữu lôi ra trước tòa án vì các tội họ tưởng tượng ra. Vì thế người ấy mới kêu cầu lên Giave Thiên Chúa xin Ngài lột mặt nạ sự gian ác của bọn thù địch và các người chứng gian, và khiến rơi trên đầu chúng sự dữ mà chúng đã làm. Giống như các thánh vịnh than van, Thánh Vịnh 35 mở đầu với lời cầu khẩn thiết xin Thiên Chúa can thiệp cứu nguy, không trong tư cách là thẩm phán như trong Thánh Vịnh 7 và 26, nhưng như là chiến sĩ trang bị đầy đủ vũ khí, biết đối phó với kẻ thù ngoài trận địa. Tác giả thưa với Chúa, lạy Chúa, kẻ tố con, xin Ngài tố lại. Kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó. Cầm bọc khiên, xin đứng dậy phù trì, vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con, xin nói với con rằng, ta là đấng cứu độ ngươi. Vì là một cuộc chiến, nên kiểu chiến đấu là miếng trả miếng. Tác giả Thánh Vịnh xin Chúa tranh tài, thi đua và chiến đấu với các kẻ thù của ông. Vũ khí ở đây gồm mọc khiên, tức thuẫn nhỏ và thuẫn lớn. Thuẫn nhỏ che nửa người, thuẫn lớn che hết cả người, cũng như gươm giáo. Xin nói với linh hồn con, ám chỉ công thức bênh vực tuyệt đối do nhân viên trong đền thờ nói lên nhân danh Giave Thiên Chúa. Phần chính của Thánh Vịnh từ câu 4 đến câu 27 không có thứ tự. Các lý do khác nhau như đặc thái của lời cầu than van giao thoa nhau một cách lộn xộn, tuy có hiệu quả của nó. Trước hết là một lời cầu nguyền rủa chống lại các kẻ thù, các câu từ 4 tới 8, kết thúc với một lời hứa hay một ước mong được vui mừng vì ơn cứu thoát chắc chắn Chúa sẽ ban cho, các câu 9 và 10. Chớ gì những ai tìm hại mạng sống con phải xấu hổ thẹn thùng, kẻ tính kế hại con phải tháo lui nhục nhã, chớ gì chúng nên như chấu gió thổi bay khi chúng bị thiên thần Chúa xua đuổi. Chớ gì đường chúng đi nên tối tăm trơn trượt khi chúng bị thiên thần Chúa rượt theo. Vì vô cớ chúng đã giăng lưới, vô cớ chúng đào hố hại con. Chớ gì tai họa bất ngờ ập trên chúng, lưới chúng giăng cho chúng mắc vào, cho chúng gặp phải tai họa đó. Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Tự thâm tâm tôi sẽ nói lên rằng, ai ví được như Ngài lạy Chúa. Ngài cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế, và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay quân bóc lột. Như chấu gió thổi bay là hình ảnh Thánh Kinh hay dùng để diễn tả sự yếu ớt và vô nghĩa, ở đây là của các thù địch của tác giả. Trong chương 13, ngôn sứ Jeremia cũng ghi lại lời Thiên Chúa cho Jerusalem biết điều Ngài sẽ làm đối với các thù địch của Israel. Ta sẽ phân tán chúng như những cọng rơm bị gió sa mạc cuốn bay lả tả. Thiên thần Chúa rượt theo chúng trên đường đi tối tăm trơn trượt, cũng chính là Thiên Chúa trong áo của chiến sĩ oai hùng, đấng che chở và bảo vệ dân Ngài. Trong chương 23, ngôn sứ Jeremia cũng ghi lại lời Thiên Chúa loan báo hình phạt đối với các ngôn sứ giả. Vì họ là quân vô đạo, nên đường chúng đi trở nên trơn trượt. Chúng bị đầy vào nơi tăm tối mịt mù và té nhào trong đó, vì ta sẽ khiến tai họa ập xuống trên chúng. Chúng sẽ té nhào vào lưới và hố chúng răng cho người ngay lành. Mọi xương con là một hình ảnh văn chương diễn tả toàn con người trong các thành phần của nó. Ai ví được như Ngài lạy Chúa là một công thức tán tụng chuyên biệt của Thánh Thi Chúc Tụng. Quả thật, không ai được như Chúa là đấng cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay quân bóc lột. Tiếp theo câu 10, các câu từ 11 đến 16 là phần trình bày trường hợp tác giả đang phải chịu, tức lời tố cáo và thoá mạ của các kẻ chứng gian xưa kia là bạn hữu của ông. Bọn chứng nhân giả dối đứng lên hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết. Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình, nhưng phần tôi, những ngày chúng đau yếu, tôi đã từng khoác áo nhậm vào thân, lại ăn chay để hãm mình phạt xác. Lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện như cầu cho bạn hữu anh em. Tôi lang thang như người khóc mẹ, tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi. Thế mà khi tôi vừa vấp ngã, chúng vui mừng tụ hội với nhau, người lạ mặt cũng xúm vào đập đánh và cấu xé không ngừng. Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo, lại hầm hè nghiến lợi nghiến răng. Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi, xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ, cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử. Giữa lòng đại hội con sẽ tạ ơn Chúa, trước mặt quần chúng con sẽ tán dương Ngài. Xin đừng để bọn thù con vô lý được đắc chí nhạo cười và những kẻ vô cớ ghét con nháy nhau mà chế giễu. Vì chúng chẳng nói đến hòa bình, lại vu cáo những kẻ hiền lành trong xứ sở. Chúng to mồm chế giễu con, a ha, mắt ta đã thấy rồi. Nháy mắt là một trong những thái độ của tâm hồn gian ác theo sách Châm Ngôn chương 6. Đây là tên gian ác, đây đứa xấu xa, nó tới lui miệng buông lời dối trá, nó nháy mắt, khều chân, dùng ngón tay ra hiệu. Sự thù ghét vô cớ của các thù địch là một lời tiên tri sẽ hiện thực trong cuộc đời Chúa Giêsu, bị giới lãnh đạo Do Thái thù ghét tới độ quyết định dùng tay đế quốc Roma để thủ tiêu Ngài. Các thù địch của tác giả Thánh Vịnh ở đây cũng chỉ nuôi hận thù, vì thế họ chống đối những người muốn sống thanh thản và yên hàn. Đoạn sau cùng của Thánh Vịnh 35 là phần tóm tắt tất cả các lý do đã nêu lên. Lạy Chúa, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng. Lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa, xin thức dậy đứng lên xét xử và biện hộ cho con. Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin xử cho con theo lẽ công bình của Chúa, đừng để chúng đắc chí nhạo cười con, xin đừng để chúng nghĩ thầm trong bụng, a ha, ta đã tọa nguyện rồi. Xin đừng để cho chúng nói, ta nuốt chừng nó rồi. Những kẻ đắc chí vì con mắc họa, cho chúng đều xấu hổ nhục nhằn. Những kẻ lên mặt với con, cho chúng phải ê chề nhuốc nha xấu hổ. Còn những người nào muốn thấy con được minh oan, chớ gì họ reo mừng hoan hỉ và luôn luôn nói rằng, Chúa vĩ đại thay, người những muốn kẻ tôi chung được an lành. Sự công chính của tác giả ở đây có nghĩa là sự biện minh, tức Thiên Chúa tuyên bố ông vô tội. Nó ám chỉ sự thanh thản cũng như sự thoải mái và niềm hạnh phúc, vì tác giả được Thiên Chúa bênh đỡ và lưu tâm, như khẳng định trong Thánh Vịnh 18. Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn, nhưng Chúa thương bênh đỡ phù trì. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Một trong các thách thức mà kẻ gian ác không ngừng rêu rao, đó là để xem Thiên Chúa có cứu người công chính hay không, như viết trong Thánh Vịnh 22. Nó cậy Chúa mặc người cứu nó, người có thương giải cứu đi nào. Câu kết Thánh Vịnh cũng vang lên các đề tài kiểu mẫu của loại lời cầu than vãn. Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại, Ngài là đấng công chính, và suốt ngày con sẽ ca ngợi tán dương. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Cộng hòa Dominicana cổ võ hòa giải trong các gia đình và dành thời giờ nhiều hơn cho các linh mục. Juba, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Nam Sudan tố giác tình trạng vô chính phủ tại nhiều miền đất nước. Roma, Đức Hồng Y Vinco Pulis, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bosnia-Herzegovina vào ngày 6 tháng 6 tới đây mang lại hy vọng và vui mừng cho đất nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần tội gian trần để biện cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần tội gian trần để cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tâm lòng tuyệt tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần.